trong cái tư huệ đó thì nó nói là không phải chỉ như lời nói, thì cái bên anh tu huệ đó cũng có nói nghĩa là nó nói là cũng như lời nói mà cũng không như lời nói, nó cũng hơi giống giống với anh tư huệ, thì nó có chỉ có hai điểm đó thôi, ngoài ra những cái điểm khác đó, hoàn toàn là khác hết. So với tư huệ đó, thì nó chỉ có hai điểm tương đồng, nhưng mà cái vấn đề mà cái điểm mà khéo biết ý nghĩa đó thì cái này gọi là cực, rất khéo biết ý nghĩa. Vậy thôi, nó nghĩa là nó thắng hơn cái anh tư huệ. Thì đây là ba cái huệ mà Phật trả lời lấy cái sáu cái tướng để biết nghĩa, để mà giải thích cho cái sự khác biệt của ba anh huệ. Rồi bây giờ Bồ Tát Từ Thị lại thưa Phật: bạch Đức Thế Tôn, các vị Bồ Tát tu chỉ quán thì phải biết pháp, biết nghĩa. Vậy biết là thế nào, thấy là thế nào? Đây là nói cái chữ tri, tri lấy chữ nghĩa là biết, chữ thấy đó là kiến. Nó hỏi chuyện gì là chữ tri kiến trong cái vấn đề mà tu chỉ quán. Đây là bây giờ nói về phần tu. Đức Thế Tôn dạy Đại Bồ Tát Từ Thị: thiện nam tử, bằng nhiều mặt, tức là nhiều cách đó, nhiều phương diện đó, Như Lai đã nói sự khác biệt của cái biết và thấy. Như Lai nay nói khái lược cho ông về sự ấy. Tuệ tinh tế dinh vào pháp tổng quát mà tu chỉ quán thì gọi là biết. Cái biết này thì thường thường là nó biết tận cùng. Biết theo cái nghĩa mà biết đây là nghĩa là tri, là giác. Thành ra nó phải nương vào cái chân lý thì mới gọi là biết. Biết cũng gọi là biết. Còn nếu mà không nương vào chân lý thì nó gọi là bất giác hay là bất tri, tức là không biết. Thành ra nếu mà cái huệ đó mà nó dinh vào cái pháp tổng quát á, mà tu chỉ quán á, thì gọi là biết. Cái đó gọi là biết, đúng nghĩa gọi là biết, tức là trí chứ. Cái tuệ tinh tế dinh vào pháp riêng biệt mà tu chỉ quán thì gọi là thấy được biệt tướng của các pháp, chứ không gọi là biết. Biết là phải biết được cái chân lý. Ở đây định nghĩa chữ biết và chữ kiến. Thành ra đây mà cái gì học nào thì thấy là rõ ràng là mình học từ danh, từ cú, từ danh đến nghĩa, từ chữ cho mình hết á. Rồi sau này nó nói tới chữ biết là mình hiểu là đang muốn nói cái ý nghĩa gì. Thành ra mới học như vậy đó. Thành trong ngày nói là biết nghĩa là biết từ danh thân, cú thân này kia, biết rõ ràng như vậy. Đó là xác định như cái vấn đề giữa cái tu chỉ quán, lúc gọi là thấy, lúc gọi là biết. Bây giờ Đại Bồ Tát Từ Thị lại thưa Phật: bạch Đức Thế Tôn, các vị Bồ Tát tu chỉ quán là do tác ý nào, trừ khử tướng gì và làm sao trừ khử? Giờ hỏi vô cái cách dụng công. Đức Thế Tôn dạy Đại Bồ Tát Từ Thị: thiện nam tử, bây giờ tu cái này là tu nhập vô với thức tánh, tức là phát sanh ra được cái trí giác chân thật. Thành ra phải tác ý, là tác ý vào tổng tướng. Thành ra trong nói là thiện nam tử, do tác ý chân như và trừ khử pháp tướng và nghĩa tướng. Cái chân như đó thì vượt ngoài danh tự ha, vượt ngoài các tướng đối đãi ha, vượt ngoài các tướng hữu di vô di. Thành ra mà cái tướng đã vượt trừ thì cái nghĩa của tướng cũng vượt trừ luôn, tức là tại vì có pháp tướng, có nghĩa tướng, tức là có tự tướng. Thành ra nó phải vượt trừ khử cái pháp tướng nghĩa tướng, bởi vì cái pháp tướng và nghĩa tướng á, nó là cái gì? Nó là một cái quan niệm, nó không phải là cái không. Cái tâm mình đặt ra, chẳng hạn như bây giờ người đó tập về tâm không, thì cái không bản chất á, là cái biết nó là không, chứ không phải là cái không do mình đặt ra. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình nói là bây giờ ta giả trong tâm không, thì bây giờ tâm mà nó đặt ra một cái tâm gọi là không. Mình đặt ra có một cái gì đó gọi là tâm không. Thì trong cái tâm mình nó mới vẽ ra một cái đối tượng, nó gọi nó đặt tên là tâm không. Thì tâm không thành danh từ. Bây giờ mình mới định nghĩa cái tâm không đó có nghĩa là như thế này, thế này, thế này. Tâm không nghĩ gì, đại khái cũng như là như vậy, lo người như có nói gì tôi không nghĩ gì, nó là tâm không. Ví dụ đại khái vậy đó, mình mới đặt ra cái tâm không của mình đặt cái danh từ ra, thì mình đặt cái munition đó là nghĩa tướng cho nó nghĩa là như vậy. Rồi giờ sau khi mình đặt nghĩa rồi đó, thì mình mới lấy cái đối tượng đó là mình là hiểu lầm là chân như, mà mình làm là đối tượng của chân như. Bây giờ mình an trú vô cái nghĩa đó, bây giờ tôi đặt ý nghĩa đó thật là chẳng hạn như là không suy nghĩ, không cái gì, không nói năng gì đại khái ha. Rồi đặt cái nghĩa là tâm không, bắt đầu tôi mới an trú vô cái đó. tôi tập rồi, tôi không có nói năng nữa, tôi không có suy nghĩ nữa, tôi ăn trú vô. Thì cái đó thì mình gọi mình vẫn dính vào tướng. Là cái gì? Cái tướng là cái tâm, cái tư tướng đó, là cái gì quan niệm trong tâm đó, thì nó gọi là tướng, nó gọi là pháp. Thì mình đang dính vào pháp tướng, mình không biết, mình tưởng dính vào cái không. Nhưng mà cái không đó là một cái quan niệm trong tâm nên nó lại nghĩa là tướng. Thành ra mình sai lầm là sai lầm chỗ đó, mặc dù nó vẫn là cái không. Nhưng mà cái không của người ta là một cái không tự nhiên. Cái biết nó bản chất nó là không. Thành ra thấy một cái biết tự nhiên cho nó biết. Nhưng mình không có bám vào nó, biết nó xảy ra nổi mất nó bắt mình thấy bình thường vậy đó. Rồi mình biết nó là không, chứ không phải là mình chặn cái biết đi. Còn cái này làm gì mình cho cái biết nó là không, bây giờ mình không cho nó biết nữa. Cái biết nó là không, thành ra mình giờ không biết nữa, không nên biết nữa, tại biết nó là có. Nhưng mà biết nè, giờ bản chất cái biết của nó, tự cái biết nó là không. Thành ra cái biết nó vẫn là tự nhiên. Bởi các tổ rồi sau khi mà ngộ rồi, thấy ăn uống ngủ nghỉ đều là thiền hết. Họ vẫn ăn uống ngủ nghỉ mà họ là thiền. Vì không có ăn uống nghỉ nó hoàn toàn nó ăn là cũng là không, ngủ cũng là không, thực sự không có gì là có. Họ biết thật sự cái bản thể của cái ăn nó là không, nên họ vẫn ăn nhưng mà họ vẫn không. Còn mình á là sai vô làm thành khi ăn mình có cái ngã nó vô động thành có. Còn cái tổ biết là nó chỉ duyên hợp giả tạo, thành nó cái gì nó cũng là không hết á. Nhưng mà họ thấy một cái tự nhiên họ vẫn biết nó thịt mình hết á, nhưng mà cái gì cũng thể nhập vào cái chân lý. Còn mình á thì cái gì cũng đi ngoài chân lý, cái gì cũng là cái ngã nó đặt để ra, nó đặt để ra một cái quan niệm. Thì quan niệm nó rất là giống như cái không, quan niệm nó rất là giống cái kia, nhưng mà mình vô là mình trật. Nó thì ý nó nói như vậy. Thành ra phải trừ khử cái pháp tướng và cái nghĩa tướng. Cái pháp tướng và nghĩa tướng này là do cái tâm của mình đặt ra. Thành ra nó nói là khi mà có pháp nghĩa tướng là có cái danh ngôn, có cái ngôn thuyết. Thành ra cái chân như nó có sẵn, thì tắt lấy chân như là cứ hiểu nghĩa đến chân như rồi. Thì nó là chân như bản chất là tâm của mình, cái tâm của mình hằng nào nó vẫn là không. À, chứ nó không có, chứ mình cứ nhìn hoài cái tâm mình hoài rồi mình thấy nó không thôi. Thì cái chân như nó là vậy đó, chân như từ hồi đó tới giờ nó bất sinh bất diệt. Mình cứ nhìn hoài, lúc nào nó sinh diệt thì kệ nó, mình nhìn rồi mình cứ quan sát hoài thì mình sẽ thấy rằng bản chất nó là không thiệt, chứ mình không có đặt để cái không nào khác ngoài cái nó trơn. Đối với cái danh của pháp nghĩa, tức là cái pháp nghĩa đó, nãy mình học ra bao nhiêu tướng này kia đó, và tự tánh của cái danh ấy, khi vô đắc thì cũng không thấy cái tướng của cái danh ấy dựa vào. Lúc đầu mình phải nương vào cái đó để mình hiểu rõ chân như, hiểu rõ cái này hiểu cái kia. Thì tức là mình hiểu rõ trong này, có nghĩa là nó vẫn bị cái chướng đó là cái chướng gì danh tướng. Nhưng mà trong Phật có nói rằng nay ta thuyết kinh điển cũng lấy danh tướng thuyết, nhưng mà nhờ những danh tướng kinh điển đó mà khiến cho cái người nghe nó từ từ tương ứng, họ ngộ nhập được cái tâm, hiểu được cái tâm. Rồi khi tương ứng rồi họ ngộ nhập cái tâm đó, thì cái tướng mà danh từ ta thuyết đó, cũng không nên giữ làm gì. Chẳng hạn như tất cả trong kinh điển nó nói là những cái gì Phật nói ra cũng như cái bè đưa mình qua sông. Khi mình qua sông rồi đó thì cái bè đó cũng không nên mang theo. Đại khái cũng như vậy. Thành ra Phật cái trong kinh điển nó nói rằng chánh pháp còn xả. Nhớ coi Phật hồi xưa đó, rồi bên Thiền Tông nói chánh pháp còn xả, huống gì phi pháp. Chánh pháp đó là cái pháp mà nó đưa mình thành tổ cái đó đó. Theo như bây giờ đưa thành tổ đó mình cứ ôm cái đó hoài thì mình những kẹt mà không đi được nữa. Mà cái pháp còn xả mà huống gì phi pháp là đương nhiên không thành rồi. Thành ra cái pháp mà Phật nói ra đó, thành pháp á, thành có danh ngôn, thành có cái tướng hết. Nhưng mà vì cái từ bi mà đưa cái phương tiện cho mình, nhờ cái danh ngôn mà giờ cái tướng đó mình tự nhiên thấy được cái lối để mình đi. Nhưng mà thấy được lối mình đi thì mình hành vô rồi đó, thì không nên chấp thủ nó nữa. Phải hiểu nó, chẳng hạn như mà hiểu được cái chân không là tự hồi đó, bản chất từ hồi nào nó là không, chứ không phải là mình nghĩ không nó mới không, hay là mình tạo tác cái gì nó mới thành không. Thành ra lúc đó hiểu rồi không rồi, bây giờ mình cứ quan sát hoài thì một lúc mình sẽ thấy được cái không đó. Cái mình không đó mình không có tạo nữa, mình không cần tạo nó nữa. Có cái là tại vì quan sát chưa tinh tế thôi, mình tư duy chưa tới mức mình, cái quán của mình, cái sự thiền quán của mình nó chưa tới mức là mình không thấy nó thôi. Đó, bây giờ mình cứ quan sát thì mình tin rằng nó là không, thì mình cứ tìm hoài, có những bài toán lắm là mình giải không được, mình cứ giải hoài thì giải hoài tới một số một ngàn lần, một triệu lần thì có một lúc mình sẽ giải được bài toán đó. Mình giải cách này không được, mình giải cách khác. Giải hoài rồi từ nó ra. Bây giờ mình biết nó là không, nhưng mà cái giải thấy nó có là mình tập rồi đó. Thì mình cứ giải quay, mình cứ ngồi mình hiện quán mà thấy hiện quán rồi mình vẫn thấy có, chứ là mình tập. Rồi mình quán lại. Thì có lúc nào đó, thì có từ từ mình khế nhập được như thì mình thấy được cái không của nó. Cái không của nó là không phải mình đặt ra nữa, mà tự nhiên do quan sát mà nó thành. Thì cái Phật nó nói là cái bản tâm hằng nào hằng thanh tịnh, nghĩa là hằng chân không, hằng cái gì đó là như vậy. Chứ mình không phải là cái tăng mình đặt ra. Thì cái đó là nó rời tất cả danh ngôn tướng, nhưng mà nhờ danh ngôn tướng mình mới biết nó là không. Khi mình biết nó không rồi đó thì mình không phải mà đặt ra một cái nào nữa hết trơn á. Mình lấy cái biết đó mình từ từ mình tương ứng vô. Thành ra này nó nói là đối với cái danh của pháp nghĩa, mình biết được muốn pháp nghĩa thì mình học danh tự, danh ngôn, cứu thân, nhân thân, và tự tánh của cái danh ấy thì có danh á, thì mỗi cái danh nó, cái danh này khác cái danh kia khác nhau, chẳng hạn như cái vô thường thì nó phải khác cái khổ, nó có cái tự tánh riêng. Thì khi mà mình ngộ được rồi đó, và tự tánh của danh ấy khi vô đắc thì cũng không thấy cái tướng của cái danh ấy dựa vào, tức là lúc đó đó mình tu, mình cũng đạt đến trình độ là mình không có đắc được cái pháp nào hết trơn. Mình đắc nó đắc được cái pháp tướng, tức là biệt tướng, thì mới gọi có đắc. Càng như tôi đắc cái vô thường, đắc vô thường nghĩa là tôi không đắc cái khác ngoài cái vô thường, nó thành ra đắc được biệt tướng. Mà đắc biệt tướng tức là thấy một cái thấy đó, nó gọi là cái thấy sai biệt, cái thấy nó không có trúng. Thành ra khi mà vô đắc á, tức là khi mình đạt tới trình đẳng một cái pháp đó, mình không có thủ trong tâm tâm nữa, mình cứ quan sát rồi thôi, để mình từ từ mình thể nhập vô thôi. Khi thể nhập tức là cái đó nó có sẵn rồi, tôi chỉ an trú từ từ tôi vô thôi, chứ tôi không phải là tôi chọn ra trong tâm tôi tách ra rồi tôi vẽ ra, tôi lấy một khái niệm nó làm cái gì, càng như tôi lấy khái niệm mà nó là cái nhà rồi tôi mới đi tới cái nhà được. Giờ trong tâm tôi không có khái niệm cái nhà là ở đâu hết, không có khái niệm cái nhà, rồi giờ tôi có đi hoài cũng không tới cái nhà, ở trong tâm tôi nó không có khái niệm là cái nhà. Hay là giờ tôi có khái niệm là Texas thì tôi đi, thì tôi nói là tôi đi tới Texas. Hay bây giờ trong tâm tôi không có khái niệm là Texas thì giờ tôi có đi tới Texas đi nữa thì cũng không có nghĩa là tới Texas, tại trong tâm tôi không có Texas. Là tôi vô đắc cái xứ Texas, tôi đi hoài cũng không tới Texas, mà tôi có tới không? Tôi cũng tới rồi. Nhưng cặn cái trong cái tâm tôi nó không có danh tướng, tôi phá được cái danh tướng đó, anh kia cặn cái danh tướng đó. À, thì cái này nó gì? Thì cái anh mà vô chứng vô đắc á là cái tình trạng tột cùng của cái đó tôi lại thừa. Thì bản chất là cái tâm mình hồi xưa nó vẫn như vậy, không có gì đắc hết trơn, chỉ có nhận ra nó thôi. Nó đắc á, tức là tại đắc á là tại vì mình vẽ ra một cái mình có đắc cái tâm hồi đó, giờ nó không có cái tướng nào hết trơn á. Là như mình đắc. Đắc là tại vì cái tâm mình nó phát ra tướng thì mình mới thấy là mình đắc. Còn cái tâm mình không có tướng, lấy cái gì mà đắc nó? Thì cũng không có cái tướng, thấy cái tướng của danh ấy dựa vào, thì lúc mà mình đạt cái gì đó thì cái tâm mình vượt hết tất cả những cái danh ngôn, được hết tất cả các pháp tướng, vượt hết tất cả các pháp nghĩa tướng. Trừ khử như vậy đó, cái lối là trừ khử như vậy đó. Thành nói tu vậy là trong này nói sao? Là tu nhưng mà trong cái tâm mình không nghĩ mình đắc. Vì không nghĩ là đắc là cái người đúng nhân quả, người đó hiểu nhân quả thì không bao giờ nghĩ mình đắc hết đó. Tại vì mình hiểu nhân quả là mình cứ giao cái nhân là chắc chắn nó sẽ thành cái quả thôi, không nghĩ đắc nó cũng phải đắc à. Bây giờ mình nói là bây giờ tôi mà quán sát một cái vật, tôi quán hoài thì cái vật nó càng ngày phải rõ, càng ngày càng minh bạch thôi. Tôi biết là cái tâm của tôi nó nằm trong tất cả cái pháp, nó nằm trong cái tâm vọng tưởng của tôi, nó là chân tâm. Tôi cứ quán cái tâm vọng tưởng của tôi, sử dụng cái gì cái đó thành từ đi, quán ngay tâm vọng tưởng rồi tự tâm tự thấy nó biến từ từ, nó ngộ nhập trong không và nhập từ từ nhiên có một giai đoạn nào tôi sẽ thấy rằng cái tâm mà đó giờ hàng bất sanh bất diệt là cái không, nó thực là cái tâm vọng tưởng mà. Nhờ quan sát hoài tự nhiên từ từ mình thấy, lúc đầu thì mình thấy dần vọng tưởng không, mà như mình tin là thật nó là trúng, thành ra cái mình thấy còn vọng tưởng thì mình loại bỏ đi, thấy từ từ đến lúc nào giờ tất cả những vọng tưởng nó ngừng bặt hết, cái tâm nó lộ ra ngoài hết trơn hết rồi, theo đó mình mới thấy nó là ngộ nhập cho được. Mà nhập nó được đó là tôi không có đắc cái gì hết trơn, tại giờ đó giờ nó cũng vậy mà tôi không có lọc ra nó, tôi cũng không biết nó là cái gì thực sự cái tướng. Mà khi tôi đắc được, bởi vì cái người mà ngộ được cái tâm họ không diễn tả được. Là tại sao? Cái đó nó không có danh từ để diễn tả, bởi vì có danh từ diễn tả tức là cái khái niệm trong tâm họ đặt ra thì họ diễn tả mới được. Chẳng như tôi mới diễn tả rằng cái nhà, cái xe, cái cộ gì đó thì đương nhiên là quý vị mới cảm tưởng được. Rồi tôi nói là tôi đi đến nhà thì em nhiều mới biết. Mà cái này hồi đó giờ nó không có danh từ diễn tả vì không có chỗ để đắc nó được. À, mà vì cái tâm mình hồi đó giờ nó bao trùm pháp giới, cái gì cũng là nó, nên không thể gọi là đắc nó. Đắc nó là đắc một cái. Giờ tôi nói là tôi đắc được cái tái sát, tôi tới tái sát thì không thể không nghĩa là tôi tới Cali, không thể tới cái kia được. Mà cái tâm của mình nó trùm hết tất cả các pháp, nên nói là khi mà tôi thấy đắc cái này tức là tôi không đắc. Bởi đắc được nó tức là không đắc cái gì hết thì mới gọi là đắc. Bây giờ trừ khử cả pháp nghĩa và pháp tướng. Thì lúc đầu quý vị học pháp nghĩa và pháp tướng để trạch pháp, để hiểu, để thâm nhập, để tính giải vào cái pháp, rồi lấy cái pháp chỉ quán an trú vào cái tâm đó. Rồi giờ trong cái chỉ quán đó, từ từ mới đầu ngộ nhập, thấy được cái thật sự, phát sanh trí tuệ thật sự. Thì ngay lúc đó đó là cái trí vô đắc nó xuất hiện. Nó không phải là cái trí đắc nữa, trí đắc đó là trí do anh tư duy. Trí đắc đó là trí do anh văn huệ và tư huệ, qua tới tu huệ nó không có đắc nữa. Tư huệ không có đắc thì nó khế, nên là thể nhập được chân như. Nếu mà trong cái tu huệ nó vẫn có đắc thì nó vẫn còn kiết sử. Nó còn kiết sử thì còn lọt vào trong ba cõi, chứ nó không có lọt vào trong cái chân như được. Khi mà trừ khử cái danh tướng như vậy đó, như đối với danh, đi danh mình cũng trừ khử, thì đối với câu, đối với văn, đối với nghĩa nên biết cũng như vậy, giống như vậy thôi. Sau hết, đối với cái giới của pháp nghĩa, giới của pháp nghĩa nó có tất cả là năm giới, như nãy mình học. Phải không? Phải năm giới không? Nghĩa thì có giới, có năm giới, đó là thế giới, giới chúng sanh, giới các pháp, giới người thường hóa và giới phương pháp thường hóa. Sau hết đối với các giới thì đối một cái gì mà vô trong đó đó thì trong cái pháp giới nó cũng là bản chất cũng nó là vô đắc luôn, tức là nó không có tướng của giới nữa. Khi mà không có tướng của giới nữa thì mới vượt hết tất cả các cõi, vượt hết tất cả các ngữ ngôn, vượt hết tất cả những danh từ. Trong giới này nó có chúng sanh giới, có pháp giới, có cái là những cái giới được thuộc về thánh nhân, có cái hai như gọi là cái những cái giới thuộc về những giới được phương tiện thuyết pháp. Nếu mình còn thấy cái đó là mình thấy toàn là những biệt tướng không à, thấy những cái phương tiện miệng xảo không thì nó không có phải. Và tự tánh của cái giới ấy khi vô đắc thì cũng không thấy cái tướng của các giới ấy dựa vào. Khi bây giờ thì vô đắc rồi đó thì lúc đó đó thế gian này cũng là không luôn. Nó nói là trong năm giới vị học là chúng sanh giới, thế giới, pháp giới, gọi là giới của người nhật thực được thuần hóa, tức là sở điều phục và phục phương tiện giới. Những cái giới đó nó đều là không. Thành ra trong cái điển nói là cái người nào mà ngộ hay không thì họ cái phương tiện họ đó là họ đầy hết các phương tiện, đầy đủ các phương tiện. Còn cái anh mà cái tâm mà nó không ngộ hay không thì họ chỉ có một vài phương tiện thôi. Là cái phương tiện đó là cái phương tiện về biệt tướng. Tại vì tâm họ chấp tướng nên lúc đó họ chỉ hiển được cái tướng nào cực độ của họ thôi. Cũng như cái ngành bây giờ mình học nè, bây giờ mình nói khoa học kỹ thuật nó đi về biệt tướng. Thành ra cái ông là kỹ sư về điện giỏi rất quan toàn, điện giỏi vô cùng, nhưng mà ngành khác nó dốt hết, nó không biết gì hết. Và cái anh cái không như Đức Phật không á, thì cái nào cũng biết hết nữa. Tại vì cái không nó không có chấp thì nó không kẹt. Thành ra cái nào nó thấy được viên mãn hết, nó thấy cùng tột. Nếu Phật mà muốn biết về điện thì Phật sẽ thành điện rất là giỏi. Nhưng mà biết xong rồi, chỉ là xong rồi, sử dụng xong rồi, nó còn bằng cái tâm nó vẫn còn trống trả lời, nó không còn là cái gì nữa. Còn ông kia là thủ cứ ngắt à, mà cái khác thêm giờ không được nữa. Cái tướng mình, cái tâm mình nó có cái tướng rồi, cái tướng khác nó vô không được. Thành ra anh mà biết về chẳng như bên đây bây giờ mình nó học cái thực, anh nào mà biết về điện thì biết giỏi về điện. Âm nhạc là toàn nó không bằng mấy âm nhạc thì sĩ giỏi, rồi mà đối với bác sĩ không bằng bác sĩ giỏi. Phải nói với Phật á, về cái tướng không à, nên đối với liễu tri cái gì thì liễu tri cùng tột cái đó, nhưng mà cái đó chỉ biến hiện ra là nó trỏ về không. Đó là nói về cái vấn đề phương tiện. Còn cái nói về mà biến thân, tức là thành sở để mà quá độ người ta, thì cũng trong cái không đó, cũng như Ngài Quán Thế Âm vậy đó, biến thành vô lượng thân độ cho người ta. Đó là cái phương tiện mà điện quá thân. Còn cái phương tiện kia là phương tiện thiết pháp à, thiết pháp biến thành phương tiện rồi kia. Thành cái không nó thành nó vô số. Còn giờ chẳng hạn như bây giờ mình chấp vào một cái tâm. Nếu mình chấp cái tâm ha, mình cho cái tâm cái pháp đó, cái tâm mình thành một đêm cái pháp đó mình tu. Thì khi mình chấp một cái tâm cái pháp á, thì đương nhiên là trong tâm mình á, tùy theo cái pháp nó tạo thành một cái thân. Cái pháp nó tương với sắc, nó tạo thành thân của sắc. Cái pháp nó tương ứng với Bồ Tát, nó tạo thành một cái thân Bồ Tát với một cái nguyện này thôi, hết rồi. Mình nổi lắm, mình biến nghĩa được một thân nó hết sức rồi. Tại vì mình kẹt, mình chấp cái tâm mình có một cái pháp rồi, nó không có pháp nào vô được. Còn cái tâm không á, thì trong cái không á, nó vô lượng bao thân, chúng sanh cảm đâu thì ứng theo cái đó. Hành động này cũng vậy. Khi mình đạt được cái vô đắc á, thì ngay cái giới, các giới của pháp nghĩa và tự tánh của cái giới ấy khi vô đắc thì cũng không thấy các tướng của giới dựa vào, thì lúc đó chúng sanh giới, pháp giới, hữu tình giới, sở điều phục giới và cái phục phương tiện giới đều là không. Thành ra trừ khử được như vậy, cái này trừ khử pháp tướng và pháp nghĩa. Thành ra nhiều tổ nói rằng trong cái pháp tướng pháp nghĩa đó, ứng với cái câu cái phương tiện mà đoạn tu này đó, thì họ lấy ba cái sự để mà họ dễ quán hơn. Ba sự đó là văn, nghĩa tức là pháp nghĩa, pháp tướng á, ha, và giới để họ quán. Thành ra trong cái phần này thì họ nói về văn, nghĩa và giới, nói về cái dư đắc của văn, nghĩa, giới. Thành họ nói là lấy ba cái này để có. Thành ra trong kinh điển họ nói là nếu mà mình quán thì ba phần này là ba phần này thắng hơn mấy phần khác. Thì có công tổ không nói vậy, nhưng mà thực sự là cái nói đó là nói theo một cái phương diện nhìn thôi. Thì khi mà kinh điển á, nó sở diện tại sao nó chia lúc là 10 sự, lúc thì 5 sự, lúc thì 4 sự, lúc thì 3 sự. Tại vì căn tánh chúng sanh mỗi người mỗi khác. Thành ra lấy cái phương tiện này, lấy phương tiện khác để cho mình đi vào cái sự biết nghĩa và biết pháp nó một cách rõ ràng. Lấy cái nghĩa pháp rõ ràng đó thì dùng cái phương tiện đó để mình tùy thuận vào cái dân như. Thành ra mình thấy hợp cái nào lấy cái đó, chứ không phải mình thấy là vì tổ nói được như vậy thì mình lấy cái như vậy. Đó, thì bây giờ trừ khử là trừ khử như vậy đó, tức là trừ khử hết ba cái đó. Bạch Đức Thế Tôn, thấu triệt chân như thì tướng chân như ấy cũng bị trừ khử chăng? Bây giờ cái quan trọng đây, bây giờ còn cái vấn đề thủ tướng hay không là còn cái chỗ này. Chẳng hạn như hồi xưa mình đọc thì kinh Viên Giác á, bây giờ ngộ nhập Viên Giác rồi thì thấy sao? Thấy các pháp là quyển. Thế Viên Giác nó nói gì? Bây giờ Viên Giác rồi gì? giác nó là các pháp và quyển, thì trong nhân giác nó có bao nhiêu lớp quyển để gỡ. Thì trong cái nhân giác nếu mà thấy là nó có 4-5 lần gỡ cái quyển này, thấy được cái quyển rồi thì cái thấy của cái quyển đó vẫn là cái quyển. Cái thấy cái quyển đó thì nó, cái thấy có cái quyển đó thì giờ mình thấy đây là quyển, ha, quyển nó là một cái tướng. Giờ mình thấy được cái quyển, mình thoát được cái quyển đó rồi, nhưng mình vướng một cái tướng, là cái tướng thấy có quyển, nó là cái tướng thứ hai. Thì giờ bây giờ vậy là mình nói là tôi thấy quyển, vậy là tôi thoát được nó vậy không? Không, tôi nói mày vướng cái là mình thấy có cái quyển, thấy có quyển này nó vẫn là cái quyển, thành ra công nhân giác nó gỡ nữa. Bây giờ sao nữa, bây giờ làm sao mà giờ mình gỡ cái thấy có quyển là quyển, bây giờ là thấy có quyển là quyển, thì cái anh thứ ba này anh vẫn dính như thường. Anh dính cái là thấy cái thằng thấy có quyển là quyển, thì anh này cũng là một cái tướng. Thì gỡ đến lúc nào không còn cái gì nữa để mà gỡ nữa, không có gì để mà thấy nữa, tức là cái thấy nó vượt, nó không còn gì để thấy nữa trơn, thì nó mới ngộ nhập nhân giác, coi trong nhân giác lại. Thì trong này nó hỏi là bạch Thế Tôn, thấu triệt chân như, cũng như nãy khái đó, nhờ ví dụ như chân như là cái pháp như quyển đi, mình thí dụ qua chân như là không như quyển đi, thấy chân như vậy đó bạch Thế Tôn, thì cái tướng chân như ấy cũng bị trừ khử chăng? Ý là hỏi như vậy, cái tướng mình thấy chân như rồi thì tức là xong rồi đó, tức là mình đã trừ khử được cái tướng chân như hay là chăng? Anh này nên là Phật ý là Phật vậy, thì bây giờ Phật mới nói Thiện Nam Tử, thì ông mới nói là cái vô tướng cho mình biết, thấu triệt chân như hoàn toàn vô tướng và vô đắc. Bây giờ chân như cái bản chất của nó, nếu đúng nghĩa là chân như á, thì nó phải là nó không có tướng mà nó không có đắc. Cái vô tướng mình học ở trước rồi, cái vô đắc là mình học ở đây, vậy thì còn trừ khử cái gì nữa? Nếu mà nói là trừ khử tức là chân như nó phải có một cái tướng thì mới trừ khử. Ý ông nói là thực sự mà vô được chân như thực sự á, nó không có cái gì trừ khử được hết trơn á, tại vì thực sự là phải vô được cái không có tướng nè. Còn nếu mà mình thấy rằng bây giờ tôi thấy được cái tướng của chân như rồi thì anh đã anh kẹt, tức là chân như nó là một khái niệm trong tâm, có cái gì để mà anh cảm thấy anh đạt được. Tương nhiên nó không có cái tướng thì mới gọi là thấy được nó, thì thấy cái được nghĩa nó thấy được cái vô tướng nó mới là trúng, bởi vì chân như người ta chỉ thể nhập chứ người ta không có nắm được. Vậy trừ khử cái gì? Thành ra trong này là ý nói rằng là khi nào ở đây á, thì ở đây đó là này từ thị ý muốn giảng cho mình là thì cái tướng chân như, tại nhiều người khi mà nói là chân như thì họ nghĩ là chân như tại học những bài trước mà học về pháp nghĩa pháp tướng để thấy được cái tướng chân như. Rồi ngài tự thị là sợ rằng là mình kẹt trong cái văn niệm đó, hoặc kia là cũng như là cũng dùng ngón tay để chỉ mặt trăng thôi, nhưng mà sợ mình kẹt vào ngón tay. À, giờ mình chỉ trong mặt trăng rồi thì cái mình chỉ quan sát mặt trăng thôi chứ không có quan sát ngón tay nữa, dùng danh từ tức là để thấy cho bảy chân như hay gì thôi. Nhưng mà bây giờ thấy được cái chân như rồi thì đừng có kẹt ngón tay nữa, thì đừng có tượng cái tướng của ngón tay nữa. Cái đó là chỉ biết mặt trăng chứ là chỉ biết cái vô tướng rồi. Thành trong này nó nói rằng là thì ngài mới cố tình ngài hỏi câu này, tức là tướng chân như ấy cũng bị trừ khử căn, thì Phật có nói rằng là thấu triệt chân như tức là thấy chân như là hoàn toàn vô tướng và vô đắc, vậy lúc đó là không có trừ khử cái gì hết á. Như ai nói rằng khi thấu triệt chân như thì trừ khử được pháp tướng, đây là trừ khử, là trừ khử pháp tướng và nghĩa tướng. Đây là trừ khử pháp tướng và nghĩa tướng, là hai cái này làm chướng ngại chân như chứ không phải là trừ khử chân như. Chân như thực sự đó, nó nương vào cái pháp tướng và nghĩa tướng này mà nó hiển thị chân như thôi, chứ không phải là pháp tướng và nghĩa tướng này mà nó xây dựng thành cái chân như. Cũng như ngón tay này nó là để hiển thị mặt trăng, chứ ngón tay không phải là mặt trăng. À, trong kinh điển mà nhiều khi mà họ sử dụng ngón tay và mặt trăng vào cho mình thấy á, thì cái này mình hiểu rất là rõ, thấy không? Nhờ ngón tay mình thấy mặt trăng, tức là nhờ cái pháp tướng và nghĩa tướng này mình thấy được cái chân như, cũng như là nhờ ngón tay cũng gì thấy mặt trăng. Quý trừ khử là bây giờ mình nhìn ngón tay hoài thì không thấy mặt trăng. Thành ra cái gì trừ khử là trừ khử cái pháp tướng và nghĩa tướng là này nè, tức là bỏ ngón tay đi nhìn mặt trăng kìa. Thành ra nói là trừ khử pháp tướng và nghĩa tướng, tức là nương vào pháp tướng và nghĩa tướng mà mình hiển thị được cái chân như. Thì bây giờ mình để mình thấy được chân như thì mình phải bỏ cái pháp tướng này, nghĩa tướng này đi. À, tức là lúc đó mình muốn nhìn mặt trăng thì đừng nhìn ngón tay nữa. Thì ý nói vậy thôi. Khi thấu triệt chân như thì trừ khử được pháp tướng và nghĩa tướng, chớ không phải chân như được thấu triệt. Đó, cái chân như thế nào đó, cái khác có thể trừ khử được. Chân như nó là không rồi, không có cái gì trừ khử nó được nó hết trơn á. Là Đức Thế Tôn, như Đức Thế Tôn nói, đồ chứa nước dơ bẩn, bức gương không sáng sạch, suối hồ nước sao động thì không thể nhìn thấy hình ảnh mặt mình. Nhìn thấy thì không phải là những thứ trên đây. Tương tự như vậy, cái tâm mà không tu thì không thể chính xác nhìn thấy chân như. Như khéo tu cái tâm thì có thể nhìn thấy. À, thì lúc trước thì Phật có thí dụ như bây giờ cái mình cái suối mà nước nó thiệt là lắng thì mình nhìn xuống mình mới thấy được cái mặt của mình. À, cái nước mà nó thiệt là trong á thì mình nhìn xuống mình mới thấy mặt mình, đại khái gì đó. Đó để hiển sự cái gọi là cái tâm nó phải định tĩnh thì nó mới dễ thấy được cái kia. Thì bây giờ ngày mới lấy cái đó ngày hỏi. Bây giờ phải tu cái tâm. À, thì mới là nhìn khéo được chính xác nhìn thấy chân như hay không. Thì lời nói lời này nói về quán trí nào và nói về chân như nào thì Phật dạy như vậy đó, nhìn thấy cái được cái bản lai diện mục của mình đó, thì cái đó là nói về cái tu về cái loại gì và nói về loại chân như nào. Thì thiện nam tử, lời này nói về ba quán trí, là quán trí do nghe mà có. Quán trí tức là quán trí này tức là do cái trí mà do cái trí gọi là chân thực trí, cái gọi là cái quán trí mà gọi là văn sở văn và tư và tu huệ đó. Quán trí do nghĩ mà có và quán trí do tu mà có, và căn cứ vào chân như với sự liễu biệt mà có. Chân như với sự liễu biệt là bây giờ học rồi. Chân như liễu biệt là cái gì? Nó có mấy loại chân như á. Chân như liễu biệt là nói về tất cả pháp di thức á. Bây giờ học rồi cho nó có 7 chân như á. Chân như liễu biệt là cái gì? Nó là 7 kia, nó gọi là lưu chuyển chân như, liễu biệt chân như, rồi cái tướng chân như, nó là gọi là 3 chân như, sau đó là nó mới có an lập chân như gì đó. Thì Phật nói rằng là cái chân như á mà Phật nói cho mình á là nhìn vô mặt gương mà thấy mặt mình bản lai diện mục á, đó là nói về di thức tánh, nó là chân như sự liệu biệt. À, di thức biến hiện, cái này là thức thôi. Này đây cái này nó học với học cái danh ngôn thiệt kỹ á. Thì quý vị mới từ cái này nó làm căn bản để đọc cái khác. Chân như là sự liệu biệt mà Phật nói. Đây là một trong 7 chân như thôi. Thành ra nói là mà nhìn vô mà thấy cái mặt gương, đây là thức mình nó biến hiện. Tại vì cái đó là gì thức, chứ không phải nói là tướng không. Cái chân như tướng không thì nó khác nữa, chân không nó là không phủ đắc, không thể thấy tướng luôn. Cái này nó là duy thức, mà duy thức bản chất nó là không rồi, gốc của duy thức là không. Thành ra khi mà nói, ta nói cái này là ta nói về cái vấn đề là tại vì cái thức của người, thức người duyên, tất cả các pháp mà thành. Thành ra nó nói là khi mà nhìn vào gương, mà cái gương mà nó phải giống, nó phải vắng lặng, nó phải đủ duyên gì đó. Tại vì cái thức nó phải có cái duyên nó mới tạo thành thức. Thì nó tạo thành, thì nó nói là khi mình nhìn vô cái mặt mà nó phải là thanh tịnh tu cái này này cái kia đó ha, mới thấy được cái bản lai diện mục đó. Thì nói về cái phần về cái chân như do sự liễu biệt, tức là tất cả là di thức. Mà quý vị nói cái thức phát sanh á, thì trong kia nói là cái thức phát sanh phải đủ duyên. Thành ra cái này nó phải có duyên, tức là mặt gương nó phải yên, mặt nước nó phải yên lặng gì đủ chuyện hết trơn, mặt nước phải trong gì này kia, thành ra có duyên. Thành ra cái này nói là nương vào cái chân như do sự liễu biệt mà nói. Và cái huệ mà nó phát sanh, cái này nó cũng sanh ra từ ba cái huệ, là cái huệ do nghe, cái huệ do nghĩ và cái huệ do tu. Bạch Đức Thế Tôn, để trừ khử các tướng nên các vị Bồ Tát biết pháp tướng, nghĩa tướng, phải nỗ lực tu tập phương cách trừ khử. Bây giờ đầu tiên nó dạy cho mình là biết được cái sở tri cảnh, tức là cái cảnh của cái pháp tướng và nghĩa tướng, để mình biết được cái đó, để mình hiểu, để mình tu. Thì bây giờ Phật lại dạy nó phải trừ khử các tướng đó nữa. Qua chi Ấn Độ Chân Như là Phật nó phải trừ khử các tướng đó. Thành ra cái ngài Từ Thiện mới hỏi: Bạch Thế Tôn, để trừ khử các tướng nên các vị Bồ Tát biết pháp tướng, nghĩa tướng, phải nỗ lực tu tập phương cách trừ khử. Vậy có bao nhiêu cái tướng khó trừ khử, và cái gì trừ khử được? Bây giờ mới hỏi. Thì các bạn mới thiện nam tử, cái tướng có 10.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.